Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý Phật tử thân mến, ngày hôm qua chùa mình có một cái chương trình tu tập không phải là dành cho người mù, cũng là có một cái pháp thoại sau cái mùa đại dịch Covid, thì có tặng 300 phần quà cho người mù lòa, người khuyết tật để có giảng pháp. Và sư nghĩ là ngày thứ ba thì chắc Phật tử cũng ít thôi, tại nó không rơi vào ngày thứ bảy chủ nhật. Nhưng mà toàn thể hội chúng có mặt ngày hôm qua 600-700 người. Có người xin nghỉ làm để được nghe pháp, mặc dù họ tiếp cận trên mạng truyền thông cũng rất nhiều, nhưng mà giống như các Phật tử ở đây, ai cũng muốn được ngồi bên cạnh Thầy, chính mắt mình nhìn Thầy và mình nghe tiếng nói của Thầy, giống như mình ngồi bên mẹ mình nói chuyện, nó vẫn vui hơn là ở xứ xa điện thoại mà nhìn qua các cái màn hình của Viber, Zalo, Facebook đều thấy mặt, nhưng mà mình vẫn cảm thấy một cái gì đó nó trống vắng lắm. Cho nên là các vị sắp xếp đi lên thăm sư thì sư cũng thương cái tấm chân tình đó. Sư nói ít lời pháp cho đạo tràng chúng ta được nghe và an vui tu tập trong chánh pháp. Cho nên khi mà chúng ta làm người đệ tử Phật thì tùng theo cái sức tu đức chúng như hải. Mình không muốn tụng kinh nhưng mà chúng lên mình phải tụng. Mình không muốn ngồi, chúng lên mình phải ngồi. Mà tự nhiên nhờ như vậy mình được tu. Tu 15 phút, tu nửa tiếng cũng là tu. Mà ngày xưa Cố Hòa Thượng Thích Trí Tịnh có dạy chúng ta có hai từ: tu mót đi. Lên xe cũng phải mót công đức, chứ thường lên xe là mua đồ ăn ăn, chứ lên xe cũng phải tu mót. Nói chuyện chập, rồi một chập nó ngưng ngang, giờ niệm Phật. Cho nên giờ ngưng, giờ niệm Phật, cái là ngồi niệm Phật hết. Niệm thầm, niệm ra tiếng gì cũng được. Rồi được nửa tiếng thôi ngưng, nói chuyện gì tự do hay ngủ cũng được. Chứ không phải lên tới thiên quang rồi mình mới tụng kinh mới nghe pháp. Mà trên con đường từ dưới cái bè Tiền Giang lên tới đây, mình cũng ngưng mình tu mấy chập và tu mót. Ở trên xe người ta có cái truyền hình, người ta mở đủ thứ chương trình giải trí, ca nhạc. Nói thôi coi vậy đủ rồi, mình nghe một đoạn pháp ngắn 10 phút thôi, tất cả phải cùng coi, cũng là tu mót. Bây giờ giờ này người ta ăn cơm hết rồi, nhưng nói thôi sư, tụi con tụng kinh, đó là tu mót. Chứ lát có khi ăn xong mình muốn lên giường ngủ. Cái cơ thể con người ăn xong là không muốn làm gì nữa. Cho nên cũng thông minh, nói thôi tụng kinh trước, sư phụ dạy ít lời trước rồi tụi con đi ăn cơm. Thì cái đó cũng là tu mót đó. Không phải là mình phải đợi khóa lễ, đại lễ, hay là có một cái chương trình lễ chính thức. Nhất là chúng ta ở xa, hôm qua có chương trình pháp thoại mình đâu có lên, mình lên hôm nay. Lên hôm nay thì sư thương cái tấm lòng đó, sư nói ít câu pháp cho các vị nghe, nhưng mà các vị cũng thể hiện cái tấm lòng con cũng muốn tu một chút, tu mót. Nghe một chút cũng là tu. Thanh tịnh ngồi như vậy cũng là tu. Tại không có đi chung với nhau như vậy thì mình sẽ sống theo tập khí, thói quen, buông lung, phóng dật. Thì hôm qua sư giảng trong số 600-700 người đã có 320 người mù lòa. Thì đó là những người mù mà họ cũng về họ tu tập. Và trong cái mùa đại dịch họ học kinh nghe các vị. Tại không đi bán vé số, không có làm chổi, không mát xa, thì người mù đã là lấy cái thời gian đó sư phát động phong trào học kinh. Những người trước giờ chưa học, học thuộc chú Đại Bi, thì trưa hôm qua trong 320 người có hơn 100 người đọc lầu lầu chú Đại Bi. Rồi trong cái mùa dịch đó, thì có khoảng gần 10 người họ thuộc kinh Dược Sư, kinh Phổ Môn, kinh Phúc Đức, Đại Bi, Bát Nhã, Sám Hối, vân vân. Xét ra là người mù tu mót mà tu giỏi hơn mình. Và do vậy chúng ta từ Tiền Giang lên, sư rất thương, rất quý, nhưng mà các con gặp sư thì cũng biết tánh sư. Thương rất thương, mà hồi dạy, hồi la, hồi rầy, nói là sư nói thẳng thôi, chứ không có lấy lòng. Vì vậy, sư vẫn nhớ một cái bài kinh Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ, mà nội dung là nói chúng ta không tu tập, không có trí tuệ thì có mắt giống như mù. Trong khi người mù, sư nói, họ phát tâm, họ tu tập, họ giữ gìn trai giới 4 ngày, 6 ngày, 10 ngày trong một tháng. Mình xét lại một ngày mình không có, mình thua người mù. Tất nhiên không phải ai cũng thuộc kinh, nhưng trong số 300 người mà có 100 người thuộc đại bi, thì như vậy là người mù biết nghe lời sư mà tu tập tinh tấn lên. Trong cái mùa đại dịch, người mù mà không học kinh thì họ giống như ăn bám vậy, tại mù loà, không có làm gì hết, đi qua đi lại. Cho nên họ tu mót bằng cách họ học kinh chú xưng tán hồng danh. Còn chúng ta mùa đại dịch không có đi đâu được, vừa mới hơi bớt cái là mình chạy lên, mình thăm chùa, thăm sư, và mình muốn được tu một chút. Cái đó là những cái lời nói, việc làm rất là đáng khen. Nhưng mà trong cái bài kinh Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi Bộ, bài kinh về phẩm mù lòa, Đức Phật đã nói chúng ta đầy đủ các căn, nhưng cũng có khi người có mắt giống như mù. Và hôm nay sư muốn dành chừng khoảng 15 phút thôi nói cái câu chuyện có mắt mà như mù. Thì cái bài pháp này Đức Phật giảng ở Saravati, là kỳ viên tinh xá ở Jetavana. Tại đó Đức Phật dạy các tỳ kheo rằng, này các con, trong cuộc đời này có 3 hạng người có mặt trên đời. Hạng người thứ nhất là người mù. Hạng người thứ hai có một mắt. Hạng người thứ ba là người sáng cả hai mắt. Thì như vậy, chúng ta đang ngồi đây là người sáng cả hai mắt. Hôm qua, sư giảng có tới 320 người mù cả hai mắt. Nhưng mà mình nghe Đức Phật dạy, rồi mới biết là không phải Đức Phật nói cái mù về vật lý. Này các con, thế nào là người mù? Đó là người không có mắt, là nói không hiểu biết, không có trí tuệ, nên làm đâu thất bại đó, không thu hoạch được tài sản đáng lẽ được thu hoạch, nghĩa là làm mất phước đi, không thể làm tăng trưởng tài sản đã thu hoạch, tức là mình đáng lẽ mình có, mình đang có thì phải phát triển lên, nhưng mà bị mai một vì sát sinh hại vật, vì trộm cắp, vì tà dâm, vì dối trá, vì rượu chè cờ bạc, nên cái tài sản nó mất đi. Và không có mắt để được biết đâu là pháp thiện, đâu là pháp bất thiện, đâu là việc làm có tội, đâu là việc làm không có tội, đâu là pháp đen, đâu là pháp trắng, không biết. Và Đức Phật gọi đó là hạng người mù trên thế gian. Người mù đây không phải bị mù, mà chúng ta phải giúp đỡ, chúng ta phải cho quà, rồi chúng ta phải hỗ trợ trong đời sống vật chất và tinh thần. Người mù mà Đức Phật dạy ở đây nghĩa là họ không thu hoạch được cái gọi là tài sản, tài vật trong cuộc đời để sống, kém phước. Mà đời này kém phước thì phải bồi đắp cái phước lành để từ không có biến thành có. Con người ta có thể vì cái tài vật người ta tạo các ác nghiệp, người ta vi phạm các giới cấm, và do vậy khổ lại càng khổ thêm. Cho nên Đức Phật dạy cái người mù thứ nhất là không có thu hoạch được những cái tài sản để mình có thể sống bình an ở trên đời. Loại người thứ hai cũng là mù, là mình có tài sản không gìn giữ được, làm mai một, làm mất đi. Và loại người thứ ba không biết đâu là thiện, đâu là ác, gọi là pháp thiện và bất thiện. Không biết đâu việc này là có tội hay không có tội, và không biết pháp trắng và pháp đen. Pháp trắng là thiện nghiệp, pháp đen là ác nghiệp. Bây giờ chúng ta đang ngồi nghe pháp đây, là pháp trắng hay pháp đen? Thì mình nghe pháp là pháp trắng. Mình làm theo lời Phật dạy là thiện hay bất thiện? Đó là việc thiện. Rồi mình biết đây là việc không có tội, việc tạo ra phước. Nhưng mà ví dụ như mình đi ở trên một chiếc xe đi về chùa, nhưng mình toàn nói những cái điều là thị phi, chuyện người này chuyện người kia, không ích lợi gì hết, đó là việc làm tạo tội. Thì người A nói người B nhắc thôi đừng nói nữa, vì việc đó không ích lợi. Thì chúng ta biết đâu là tội thì không nói, mà chuyện nào tạo phước thì mình nói. Ví dụ hôm nay lên mong gặp sư giảng pháp cho mình nghe, một câu nói tự nhiên nó sanh phước. Cho nên Đức Phật dạy những con người không biết đâu là pháp trắng pháp đen, đâu là thiện và bất thiện, Đức Phật gọi đó là người mù. Và này tỳ kheo, thế nào là hạng người chỉ có một mắt, tức là hai bên còn con bên thôi, thấy chưa nào? Người có một mắt thì có thể thu hoạch được tài sản chưa thu hoạch, có nghĩa làm rồi thì bây giờ sẽ đến ngày thu hoạch, và có thể làm tăng trưởng những tài sản đã có, ta làm ăn được, buôn bán có tiền. Nhưng Đức Phật nói chỉ có một mắt là không biết đâu là pháp thiện, đâu là pháp bất thiện. Ai nói sao cũng làm, tính sao có lợi thì làm, chẳng bằng tội lỗi, bị giam, bị cầm, không cần biết, cứ có tiền là làm thôi. Cho nên đó là người chỉ có một mắt, không biết pháp thiện và pháp bất thiện, không biết pháp trắng và pháp đen, không biết là pháp này đem đến cho mình những phước hay là đem lại cho mình những ác nghiệp, tội lỗi. Tuy là có tiền trên thế gian nhưng mà không biết tu tập, Đức Phật cho là người chỉ có một mắt. Còn đã không tiền, không biết tu thì coi như mù cả hai. Sống thì không có phước, mà tu cũng không biết tu thì mù cả hai con. Còn có một con vậy là sao? Làm ra tiền, hưởng được nhưng không nghe pháp, không thực hành chánh pháp, không biết pháp trắng, pháp đen, tội hay phước, thì còn có một con. Còn người thứ ba, sáng cả hai con mắt, đó là người biết làm ra tài sản, lại biết tu tập. Bây giờ Phật tử đến với chúng ta đa số, làm ăn thì khó khăn, nhưng mà biết tu. Theo suy nghĩ, những người như vậy cũng không phải là một mắt đâu, cũng là đầy đủ hai mắt, nhưng mà chưa đủ phước, phải tạo các công đức để tăng phước lên. Nguy hiểm nhất là người có tiền bạc mà không biết tội biết phước, không tin nhân quả, không tôn trọng chánh pháp. Đức Phật cho đó là người có một mắt, hoặc có thể người mù hoàn toàn. Như vậy là mình là cái người có mắt. Mình không giàu, tạm tạm đủ ăn, hoặc có thể hơi nghèo một chút, nhưng mà nghe pháp là vui vẻ lên xe đi, dẹp công chuyện, lên lạy Phật, thăm sư và mong sư nói cho đôi lời pháp. Mặc dù là pháp thì ở trên mạng truyền thông cũng rất nhiều, nhưng mà sư nói người ta ngồi cạnh, người ta đón được cái năng lượng yêu thương, cái năng lượng mà Đức Quan Âm ban cho chúng ta, chúng ta thấy hạnh phúc. Thì như vậy chúng ta không thể là người mù lòa được. Và Đức Phật dạy rằng, này các tỳ kheo, hạng người có hai mắt thì làm ra tài sản để sinh sống, có thì làm cho giàu có lên trong chánh pháp chứ không phi pháp, rồi biết cách tu hành, biết pháp thiện, bất thiện, biết pháp đâu là trắng, đâu là đen, biết đâu là tội, đâu là phước. Cho nên khi chúng ta về chùa quy y, nghe pháp là bắt đầu biết đâu là tội, đâu là phước. Còn hồi xưa mình sống trong gia đình, cha mẹ thương mình, nuôi nấng mình lớn lên, và mình sống theo cái gì? Cái bản năng, cái tự nhiên của con người, chứ mình cũng không biết rõ ràng lắm về vấn đề tội phước. Nay sư nói một cái điều đơn giản là đừng bao giờ sống có mắt mà lại như mù. Việc tội là làm, pháp đen là thích, bất thiện là làm mỗi ngày, thì đó là người có mắt cũng như mù. Tuy ta sáng như vậy nhưng ta tệ hơn cái người mù lòa mà bây giờ biết học kinh, biết tu tập. Nghe được không? Thế thì bây giờ có những chuyện mình thấy nó rất có lý, nhưng mà với cái nhìn của Đức Phật nó không tốt. Ví dụ như lòng đố kỵ, lòng ganh ghét rất xấu. Nó xấu như trộm cắp vậy đó. Cho nên hơi ganh ghét một chút, hơi nói xấu một chút có làm sao. Nhưng mà với Đức Phật, lời Phật dạy, đó là một việc xấu. Sư nhớ là một câu chuyện ngày xưa, vùng biên giới có hai nước, dân chúng trồng dưa. Hai cái biên giới đó nó chung cái cục đất, nó cách có cái biên giới thôi. Nhân dân hai nước đều trồng một thứ, đó là trồng dưa, thấy không? Thì cái dân nước Lương á siêng năng chăm sóc, tưới dưa cho nên dưa tốt. Còn dân nước Sở lười biếng cho nên dưa xấu. Dân Sở thấy vậy sanh lòng đố kỵ, mỗi đêm lén chạy qua nước láng giềng là nước Lương á cào dưa. Người dân nước Lương thấy dưa của mình một ngày một xấu đi, chết đi, lấy làm lạ. Đang tốt vậy xong giờ nó cứ tàn, nó héo, nó chết. Thì đêm đó họ mới thức theo dõi và phát hiện ra cái nguyên nhân, đó là nước Sở lười biếng mà đêm lại cho người qua cào phá hư dưa của bên nước Lương. Tại cái cuộc đời này người như vậy nhiều lắm. Mắt thì đã như mù, tu không chịu tu, không biết nghiệp trắng nghiệp đen, không biết tội không biết phước, mà cứ thấy ai hơn mình là ganh ghét, phá hoại, đố kỵ. Thì chắc chắn cái đời sống người đó còn khổ đau hơn rất nhiều. Cái người ganh ghét đó còn khổ đau hơn. Cho nên cái khi mà nước Lương thấy nước Sở như vậy rồi đó, thì quyết định sẽ đi qua rẫy nước Sở, cũng cào dưa hết cho nước Sở là dưa chết hết để mà trả thù. Nhưng mà quan huyện của nước Lương lúc đó là một cái vị quan hiền, biết được ý đồ của người dân đi qua nước Sở cào cấu phá dưa để trả thù, thì mới ngăn lại và dạy dân của nước mình rằng thay vì đi cào dưa nước Sở mỗi đêm, giống như nước Sở đã phá hoại nước Lương, thì ta hãy lén sang bên ấy tưới dưa cho người, có phải tốt hơn không? Bên kia nó phá, ở bên mình lại tưới cho mình rồi tưới cho người. Dân Lương vâng lời. Cho nên rẫy dưa của dân Sở vốn lười biếng, nhưng mà đêm nào người nước Lương canh nước Sở nó phá hoại nó về ngủ rồi đó, bắt đầu nước Lương đi qua tưới dùng, thì tự nhiên dưa xanh tốt lên, nó tốt muốn tốt hơn nước Lương luôn. Và người nước Sở bắt đầu đi theo dõi xem tại sao. Và đến khi theo dõi mới biết nguyên do là người nước Lương qua tưới cho mình, thì rất là xấu hổ, rất là nhục. Chuyện đến tai quan huyện, đến tai vua nước Sở, nhà vua mới sai người mang lễ vật ra qua nước Lương xin lỗi, tạ tội và kết tình giao hữu giữa hai nước. Thì mình nghĩ cái đời này dễ gì có một người như ông vua nước Lương. Thường thường người ta nói 49 gặp 50. Để tôi yên ngang, mà để tôi không yên đừng trách tôi. Nhưng mà đây không, bên kia phá mình, nhưng mình vẫn rất bình tĩnh. Và nếu dưa bên đó xấu, mình tưới đi cho bên đó hiểu cái tấm lòng của mình. Thì không ai có thể tiếp tục phá mình nếu mình hướng một cái tâm lành đến với người ta. Cho nên ông vua nước Lương quá hiền nhân quân tử, làm cho vua nước Sở phải xấu hổ, phải sang bên cái nước Lương mà xin lỗi, rồi đem phẩm vật qua để tạ tội. Thì cái bài học này nó đơn giản, nhưng mà nó chứng tỏ là ông vua nước Lương cặp mắt ông rất sáng. Ông biết đâu là tội, đâu là phước. Và bên kia phá dưa nước mình phá trở lại, thì hai bên đều xấu xa, ích kỷ, đều mù lòa như nhau. Ở trong đời sống này gọi cái từ gì? Quân tử. Không chơi tiểu nhân, tức là như vậy. Thì cặp mắt sáng biết tội là mình không làm, biết phước là mình làm. Người ta nói xấu, thường là mình sẽ nói xấu theo, nhưng không nói. Vì việc đó không đem lại ích lợi, cho nên Nam Mô A Di Đà Phật. Thôi, mình cũng nghiệp quá trời, mình không có nói chuyện ai. Đã đừng nghĩ là lời nói gió bay. cũng như cái người dân hai bên nước cũng biên giới trồng bắp, thì cái ông bên nước A là bắp tốt vô cùng, và bên nước B là bắp xấu. Hết cái mùa đó, ông lại đem những cái hạt bắp giống tốt nhất, ông đem một tặng cho bên cái nước B. Thì người ta nói sao mà ngu quá vậy, bắp nước mình tốt mà đem giống tốt qua cho cái nước bên kia, sao không giữ làm bắp tốt cho nước mình? Thì cái ông này mới trả lời là hoa phấn thì nó bay qua bay lại, nếu mà bên kia trồng bắp tốt thì gió nó sẽ đem những cái hoa phấn giống tốt nó đem sang đây để làm cho hạt bắp bên này cũng tốt như thế. Còn bên này mà xấu thì nó sẽ đem những cái bông xấu, sự kết nụ khai hoa xấu nó lan sang bên đây, vì gió là đưa qua đưa lại. Cho nên đã tốt mà muốn tốt hơn thì cái bên này cũng phải tốt. Đó là lý do vì sao mà sư đi giảng pháp thì sư cũng không nói đây có phải đệ tử sư không, đây có phải cùng vùng miền với sư không, đây có phải là người hạt tính với sư không, mà ai có duyên thì sư đều đem chánh pháp ra sư thuyết giảng. Vì người ta tốt thì mình mới vui, và người nào cũng tốt thì đất nước mới hòa bình, nhân dân mới là ấm no hạnh phúc. Thường trên cuộc sống này khó có cái tâm đó. Mắt đã một mắt thì cho mù luôn hai mắt, mà mù nó cho mù luôn, một mình sáng thôi. Nhưng đời này mà mình sáng mà mình sống với người mù, mình coi mệt không? Cái mù đi ra vô tăng vô mình riết à, đụng mình riết mình mệt không? Cuối cùng mình cũng phải dắt, cho tôi miếng nước mình phải dắt, mình phải đem nước tới. Nhưng nói không, mày tự mày đi lấy đi, thì nó tan cái người nó vô trong người mình trước, nó bưng ly nước nó rớt, đổ chai đổ bể trước. Cho nên cũng chẳng có hạnh phúc gì. Vì vậy ở đây Đức Phật dạy có mắt như mù, đó là con người ta khi đã có vốn, đã có đôi mắt sáng, biết pháp thiện, pháp ác, biết pháp chánh, pháp tà, thì mình cũng sẽ giúp cho mọi người có cặp mắt sáng, cũng phân biệt được nhân quả tội phước giống như mình. Vì vậy mà các con cũng thường lên thăm sư phải không? À, Hương Từ này, Thiện Bảo rồi, mấy con cũng hay lên thăm sư, Thiện Quang rồi. Nhưng mà lâu lâu đi một chiếc xe mình cho huynh đệ lên, là vì mình muốn huynh đệ cũng được nghe vài câu pháp. Đó là cái tâm của mình, muốn người ta cũng đều mắt sáng hết. Chứ thôi tôi biết tôi tu, tôi khá lên, tôi hạnh phúc, tôi vui lên, mà nhìn chung quanh dân mình đói khổ, mình chẳng có gì là vui. Giờ nước Mỹ dịch bệnh chết quá trời, mình đâu có vui. Mình nói Mỹ chết chứ mình đâu có chết, đâu có yên tâm như vậy được. Khi nào toàn thế giới không còn dịch bệnh mình mới vui. Cho nên con người của chúng ta đã cầu nguyện là cầu cho thế giới hòa bình, cho muôn dân an lạc. Chứ có người chỉ cầu cho đúng cái nhà mình, chồng mình, vợ mình, con mình, hết. Nó xong cầu thêm cho ai? Nó thôi tôi ghét nó lắm, tôi cầu hết thế giới, lỡ có cái thằng hàng xóm nhà tôi mà tôi ghét cái thằng đó lắm, làm sao mà tôi cầu hết được, phải chừa nó ra. Cho nên tốt nhất tôi đọc nhà tôi cho nó bảo đảm. Nó giống như là mình, cái cô này cô thích Đức Quan Âm, cô đem cho sư bó nhang, chỉ cúng Quan Âm thôi còn không được cúng Phật khác. Thì sao? Cái bó nhang nó đốt cho Phật Quan Âm riết là lỗ mũi Quan Âm đen thùi vậy thôi, tại ống hử nhiều quá. Cho nên là mình phải ban rải ra, mình có người ta có, mình ăn ít một chút cũng được, nhưng mà mọi người đầy đủ. Cũng như Việt Nam mình rất là từ bi, rất tốt khi mà mình có những chuyến bay mình đưa người ở những nước có dịch bệnh về Việt Nam. Cái người ích kỷ đó thôi đưa nó về lây bệnh sao, nhưng mà rồi lỡ con dân chết thì sao? Cho nên đưa về các khu cách ly, chăm sóc, lành lặn, âm tính với Covid hết rồi bắt đầu hòa nhập với cộng đồng xã hội. Đó, cái tinh thần đó cũng là của cái con người có một cặp mắt sáng. Thế thì hôm nay sư nói bấy nhiêu thôi. Mình có mắt, đừng để trở thành có mắt mà như mù. Mà muốn có mắt mà sáng mà không bị mù một mắt hay mù luôn cả hai, thì chúng ta trước hết mình phải sống cho đúng chánh pháp, cái đồng tiền của mình làm ra nó chánh pháp, mồ hôi nước mắt, nó hơi đơn giản, nó hơi nghèo thiếu một chút, nhưng mà tối mình ngủ ngon, là tòa án lương tâm của mình nó rất là thánh thiện. Rồi từ từ bằng cái phước đó mình tăng trưởng, nghèo nó lên trung bình, trung lưu nó lên giàu có, bằng cái sự thiện pháp của mình. Còn mình chỉ nhìn cái trước mắt thì có thể rằng nó tạm bợ và ngày mai nó sẽ mất hết. Mình biết cái chánh pháp và mình tin chánh pháp nhân quả để mình sống, mình làm ăn, rồi mình lại còn biết đâu là pháp thiện và bất thiện. Thiện thì mình làm, bất thiện mình không làm. Nhớ là phải tu mót. Tại thời gian bây giờ làm sao mà có một ngày tu, hai ngày tu, ba ngày tu. Giống như là có những cái nơi tổ chức tu Phật thất là tu nguyên tuần, không có tu được ạ. Các sư có 3 tháng an cư, 3 tháng tu không, mình cũng không được ạ. Phải đi làm, phải lo vợ, lo con, lo nhà, lo cửa, thì phải tu mót. Lên xe tu, vô tới chùa tu, ăn cơm tu, ra đường, ra chợ, về tới nhà mình cũng tu. Tu trong chánh niệm, trong lời nói, trong ý nghĩ, trong việc làm, để mình không để cho mình đi vào các pháp đen, các pháp bất thiện. Và đó là Đức Phật nói con người có cả đầy đủ đôi mắt sáng, chứ không đơn thuần mình nói mù là nói đến cái thân thể mù lòa. Và đôi khi mình có mắt mà tâm mình lại mù lòa. Nói bấy nhiêu thôi, các vị cố gắng thực hành.